cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn dối bước. Lời Ngài đêm trên nước niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, trong Sa-mên thứ nhất đoạn 24 mà chúng ta tiếp tục tìm hiểu hôm nay, cho biết là David vẫn còn ở trong thời kỳ chạy trốn. Ông luôn bị săn đuổi và bao vây bởi Saul. Tôi nghĩ đây là thời kỳ thử nghiệm và thay đổi trong đời sống của David. Từ một thanh niên chăn chiên ngây ngô, trở thành một người dày dạn sương gió, để sau này trở nên người của Đức Chúa Trời, người lãnh đạo dân chúng Israel. Bây giờ xin mời các bạn cùng tìm hiểu tiếp việc David tha mạng sống cho Saul trong Sa-mên thứ nhất đoạn 24 câu 1 đến câu 2. Khi Saul đuổi theo dân Philistin trở về rồi, có mấy người đến nói cùng Saul rằng: "Kia, David ở trong đồng vắng En-Gedi." Saul bèn đem 3000 người chọn trong cả Israel kéo ra đi đến kiếm David và những kẻ theo người cho đến các hòn đá của dê rừng. Thưa các bạn, David đến trong một vùng núi rất là lõm chõm để ẩn trốn. Saul đi theo để tìm kiếm David. Ông có một số quân đến 3000 người, trong khi David chỉ có 600 người. Quân của Saul vượt trội hơn nhiều về số lượng, nhưng bù lại David biết nhiều về chiến thuật và biết rõ địa thế hơn Saul. Và trong sách Sa-mên thứ nhất đoạn 24 câu 3, Saul đi đến gần chuồng chiên ở trên đường. Tại đó có một hang đá, Saul bèn vào đó đặng đi tiện, và David và bọn theo người ở trong cùng một hang. Saul đi vào hang đá mà David đang ẩn trốn trong đó. Dĩ nhiên là các lính của Saul thì ở bên ngoài canh gác, quân lính không có ở bên trong hang. Họ để cho vua được riêng tư và yên tĩnh mà ngủ. Vì thế chỉ có Saul cùng quân lính của David ở trong hang đá, còn quân lính của Saul canh ở ngoài. Và trong sách Sa-mên thứ nhất đoạn 24, câu 4, câu 5 ghi tiếp: "Những kẻ theo David nói cùng người rằng: Này là ngày mà Đức Giê-hô-va có phán cùng ông: Ta sẽ phó kẻ thù nghịch ngươi vào tay ngươi, hãy xử người tùy theo ý ông. Nhưng David đứng dậy, cắt trộm giặt áo của Saul. Đoạn lòng người tự trách về điều mình đã cắt vạt áo của vua." Trong khi vua Saul đang ngủ, David lặng lẽ đến cắt vạt áo của Saul. Và sau đó David hối tiếc về hành động của ông vì ông làm cho vua hổ thẹn. Xin các bạn tưởng tượng ra sao khi Saul thức dậy và thấy mình mặc áo tà dài, tà ngắn. Và trong sách Sa-mên thứ nhất đoạn 24 câu 6, người nói cùng kẻ theo mình rằng, nguyện Đức Giê-hô-va chớ để ta phạm tội cùng Chúa ta, là kẻ chịu sức dầu của Đức Giê-hô-va mà tra tay trên mình người, vì người là kẻ chịu sức dầu của Đức Giê-hô-va. David kính trọng chức vụ vua, dầu rằng vị vua hiện nay không phải là người đáng kính. Thật là điều rất thích thú cho chúng ta chú ý, dầu David bị vua Saul săn đuổi và tìm cách giết, nhưng khi Saul lọt vào tay của David thì ông vẫn không tra tay giết Saul. Tại sao như vậy? Bởi vì Saul là người được Đức Chúa Trời sức dầu. David để Đức Chúa Trời giải quyết vấn đề với Saul. Ngày nay chúng ta cũng cần để kẻ thù nghịch, kẻ chống đối của chúng ta trong tay của Đức Chúa Trời. Chúng ta không nên tự mình giải quyết, nhưng xin chúng ta hãy để cho Đức Chúa Trời hành động, vì Ngài phán xét mỗi người tốt hơn chúng ta. Chúng ta được nhắc cho biết ở trong sách Roma đoạn 12 câu 19 rằng, hỡi kẻ rất yêu dấu của tôi, chính mình chớ trả thù ai, nhưng hãy nhường cho cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời, vì có lời Chúa chấp rằng, sự báo thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng. Khi chúng ta tự tay giải quyết vấn đề với kẻ thù nghịch, thì chúng ta không còn bước đi trong đức tin nữa. Chúng ta nên học theo cách cư xử của David để cho Đức Chúa Trời giải quyết vấn đề của Saul, người đang tìm cách giết hại ông. David hối lỗi vì đã cắt vạt áo của Saul. Lương tâm của David bị cáo trách vì ông đã làm cho Saul bị chê cười. Và trong sách Sa-mên thứ nhất, đoạn 24 câu 7 đến câu 8, David nói những lời ấy quở trách các kẻ theo mình, mà ngăn cản chúng xông vào mình Saul. Saul đứng dậy, ra khỏi hang đá và cứ đi đường mình. Đoạn David cũng trỗi dậy đi ra khỏi hang đá, gọi Saul mà nói rằng, hỏi vua chúa tôi. Saul ngó lại sau mình, thì David cúi mặt xuống đất mà lại. Có một vài quân lính của David nói là hãy để cho họ giết Saul trong một phút, nhưng David ngăn cản họ. Một lần nữa chúng ta thấy rằng, dầu David không kính trọng con người Saul, nhưng ông kính trọng chức vụ làm vua của Saul. Và trong sách Sa-mên thứ nhất đoạn 24 câu 9 đến câu 10, David nói cùng Saul rằng, nhân sao vua nghe những lời của kẻ nói rằng David kiếm thế làm hại vua? Kìa, hãy xem, chính mắt vua có thấy được rằng ngày nay trong hang đá Đức Giê-hô-va đã phó vua vào tay tôi. Có người biểu giết vua, nhưng tôi dung thứ cho vua mà rằng, ta không tra tay trên mình Chúa ta, vì người là đấng chịu sức dầu của Đức Giê-hô-va. David chứng tỏ cho Saul biết rằng, dầu ông không có tìm cách hại mạng sống của vua, những điều mà vua Saul nghe những người khác nói thì hoàn toàn sai lệch. David không có ý loại trừ Saul. Đó là một sự thật mà David muốn cho Saul nhận biết. Tôi nghĩ rằng David bị hiểu lầm rất nhiều, cả bạn lẫn thù. Và qua hành động nhân từ tha mạng sống cho Saul đã làm sáng tỏ rằng David không hề có ý muốn giết Saul. Và trong sách Sa-mên thứ nhất, đoạn 24, câu 11 đến 19 ghi tiếp. Vậy, cha ơi, hãy xem cái vạt áo nơi cha mà tôi cầm trong tay. Bởi vì tôi có vạt áo tơi của cha mà không giết cha, và nhân đó khá biết và nhận rằng nơi tôi chẳng có sự ác hoặc sự phản nghịch, tôi chẳng có phạm tội gì với cha. Còn cha lại săn mạng sống của tôi để cất nó đi. Đức Giê-hô-va sẽ đoán xét cha và tôi. Đức Giê-hô-va sẽ báo thù cha cho tôi, nhưng tôi không tra tay vào mình cha. Như câu cổ ngữ nói, sự ác do kẻ ác ra, nhưng tay tôi sẽ không đụng đến mình cha. Vua Y-sơn kéo ra đánh ai? Cha đuổi theo ai? Một con chó chết, một con bỏ chét. Thế thì Đức Giê-hô-va sẽ làm quan xét, sẽ đoán xét cha và tôi. Ngài sẽ xem xét binh vực cớ lý tôi và sự cách công bình mà giải cứu tôi khỏi tay cha. Khi David nói xong các lời này, thì Saul đáp rằng, hỡi David con ta, có phải tiếng con chăng? Saul cất tiếng lên khóc, nói cùng David rằng, con thật công bình hơn cha, vì con có lấy điều thiện mà báo điều ác cha đã làm cho con. Ngày nay, con đã tỏ ra con lấy điều thiện đối cùng cha. Vì Đức Giê-hô-va đã phó cha vào tay con, song con không giết cha. Khi người nào gặp kẻ thù nghịch mình, há để cho nó đi bình yên vô sự sao? Nguyện Đức Giê-hô-va lấy điều thiện báo cho con về sự con đã làm cho cha ngày nay. Các bạn thân mến, qua hành động và lời giải bài của David đã làm cho vua Sa-lơ nhận biết và thức tỉnh. Ông cất tiếng lên khóc. David đã làm một việc hết sức tốt lành, đó là để cho Đức Chúa Trời làm đấng đoán xét. Ông đã lấy điều thiện thắng điều ác. Thưa các bạn, đất nước chúng ta trải qua nhiều thời kỳ với biết bao nhiêu là thù hận chồng chất. Xin chúng ta hãy noi gương theo của David là hãy để Đức Chúa Trời làm đấng đoán xét và lấy điều thiện thắng điều ác. Nếu các bạn thực hiện được điều này, chắc chắn rằng các bạn sẽ có được một tấm lòng thanh thản nhẹ nhàng. Xin các bạn hãy nghe tiếp lời xưng nhận của Sa-lơ ở trong sách Sa-mên thứ nhất đoạn 24 câu 20. Quả hẳn ta biết rằng con sẽ làm vua và nước Y-sơn sẽ bền lâu ở trong tay con. Thật rất ngạc nhiên trước lời xưng nhận của Sa-lơ. Giờ đây ông nhận biết những lời của David nói là thật và hành động rất nhân từ khi tha mạng sống cho vua Sa-lơ. Sau đó thì Sa-lơ cũng nhận biết sự thật là một ngày trong tương lai, David sẽ làm vua. Và trong sách Sa-mên thứ nhất, đoạn 24, câu 21-22. Vậy bây giờ, hãy nhân danh Đức Giê-hô-va thề cùng ta rằng con sẽ chẳng diệt dòng dõi ta và chẳng hủy danh ta khỏi nhà tổ phụ ta. David lập lời thề cùng Sa-lơ. Sa-lơ bèn trở về nhà mình, còn David và các kẻ theo người trở lên nơi đồn. Sau cuộc đối thoại này, vua Sa-lơ trở về hoàng cung, còn David và quân sĩ đi về đồn nơi tạm trú. David vẫn chưa tin tưởng Sa-lơ. David tiếp tục đi xa hơn trong đồng vắng để lẩn trốn, vì David đoán là sẽ có một ngày Sa-lơ sẽ trở lại tìm ông. Tiếp theo, xin mời các bạn cùng với tôi tìm hiểu đến Sa-mên thứ nhất đoạn 25, liên hệ đến Na-banh và vợ tên là Abigail. Trong sách Sa-mên thứ nhất, đoạn 25 câu 1. Kế ấy, Sa-mên qua đời. Cả Y-sơn nhóm lại đặng than khóc người, rồi chôn người trong nhà người tại Rama. David bèn đứng dậy, đi xuống đồng vắng Paran. Kinh Thánh nói rất ít liên hệ đến sự chết của Sa-mên. Với một câu ngắn, Sa-mên qua đời. Cả Y-sơn nhóm lại đặng than khóc người, rồi chôn người trong nhà người tại Rama. Sa-mên là một người vĩ đại cho Đức Chúa Trời. Ông là người nổi bật đặc biệt. Ông là người đã nối kết thời kỳ các quan sát đến thời kỳ vua của chế độ quân chủ. Sa-mên là vị quan sát cuối cùng và là vị tiên tri đầu tiên. Dầu rằng trước đó có một số tiên tri, nhưng Sa-mên là người đại diện cho chức vụ tiên tri kéo dài suốt thời kỳ Cựu Ước đến thời kỳ Tân Ước. Sa-mên cũng là những người có ảnh hưởng rất tốt để ngăn chặn sự cay đắng và sự giận dữ của Sa-lơ bớt tuôn tràn trên David. Sa-mên là người đã làm bớt sự xung khắc giữa Sa-lơ và David. Sau khi Sa-mên chết, David tiếp tục đi xa hơn trong đồng vắng để trốn tránh Sa-lơ. Và tiếp theo, chúng ta thấy có sự việc xảy ra giữa David và Abigail. Có người nói rằng, thật là tệ nếu bị hiểu lầm. Nhưng điều này không áp dụng trong trường hợp của David. Ông trở thành người vĩ đại, dầu rằng ông bị hiểu lầm. Bởi vì thế gian không hiểu David, cho nên có sự đoán xét sai lệch về ông. Khi tên của David được đề cập, có người lại nhớ ngay ông là người phạm tội tà dâm. Cũng có người khiếu nại nói rằng, làm thế nào một người phạm tội như thế? Nhưng Kinh Thánh nói David là người theo lòng dạ của Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ có dịp trả lời câu hỏi này. Nhưng thay vì nghi vấn về sự lựa chọn của Đức Chúa Trời, chúng ta nên xem xét về đức tính của đời sống David. Ông là người có đức tính nổi bật trong Kinh Thánh. Khi chúng ta biết David thì chúng ta sẽ yêu mến ông nhiều hơn. Tôi nghĩ rằng không có ai có đức tính tốt, cao thượng như David. David được sanh ra trong một vùng quê ở Bethlehem, con trai của Isai thuộc về chi phái Juda, David được nuôi dưỡng và lớn lên giữa bãi anh em trai rất lớn mạnh, đẹp đẽ. Rồi có một ngày, tiên tri Samuel đến để xem tướng mạo của các anh trai David. Họ đã đi qua khỏi, nhưng Đức Chúa Trời đã không để cho David đi qua. Chúa chọn David, đó là ngày mà đời sống David bắt đầu thay đổi. Đức Chúa Trời biết lòng dạ của David. Đức Chúa Trời không nhìn xem bề ngoài của con người. Chúa biết lòng của David. Ông được Samuel sức dầu làm vua tương lai cho Israel. David đã giết người khổng lồ Goliath. David cũng là một nhạc sĩ và thi sĩ. Và ông biết đàn rất hay. Ông soạn và sưu tập nhiều thi thiên tuyệt diệu mà hiện nay mọi ngôn ngữ trên thế giới đều dùng để hát ngợi khen. Chẳng hạn như thi thiên 23. David kết hôn với công chúa Minh Canh, con gái của vua Saul. David được thái tử Jonathan yêu mến. Ông có một người bạn tốt như Jonathan. David bị vua Saul ganh tị và tìm cách giết, nên ông phải bỏ chạy. Cũng có mấy trăm người theo David. Họ cùng với David sống trên núi, trong hang động, trong đồng vắng. Có lúc David phải giả vờ là người điên để được sống an thân. Cuối cùng, ông trở thành vua của chi phái Juda và vua của cả nước Israel. Chúng ta thấy sau này chính con trai David phản nghịch, lật đổ ngôi vua và David phải bỏ hoàng cung, chạy lánh nạn. David sống và thấy con trai của ông là Salomon được sức dầu làm vua nối ngôi. Thưa các bạn, thay vì nhìn vào việc phạm tội của David với bà Bathsheba, tôi muốn các bạn nhìn một điều khác. Xin hãy để qua việc David thắng Goliath, hay David giữ lòng trung thành với người bạn thân Jonathan. Tôi muốn các bạn nhìn đến một câu chuyện đơn giản của đời sống David trong Sa-mên thứ nhất đoạn 25. Nó bày tỏ chỗ thâm sâu nhất trong tâm hồn của David. Đó là câu chuyện giữa David và Abigail. Nó bày tỏ tình người của David như thế nào. Xin mời các bạn cùng xem ở trong sách Sa-mên thứ nhất đoạn 25, câu 2 đến câu 3. Và có một người ở Ma-ôn, còn sản nghiệp nó thì ở Cạc-mên. Người rất giàu, có 3.000 chiên, 1.000 dê. Người đang ở Cạc-mên đặng hớt lông chiên mình. Người này tên là Na-banh, vợ là Abigail. Vợ thì thông minh tốt đẹp, còn chồng thì người cứng cỏi hung ác, thuộc về dòng Caleb. Hình như không phải tất cả những con cháu của Caleb đều trở thành người tốt, dầu rằng Caleb là một người rất tốt ở trong thời kỳ trước đây. Như chúng ta thấy trường hợp của Na-banh, tên Na-banh có nghĩa là ngu dại. Tôi không đoán biết được cách nào mà ông có tên đó, nhưng Na-banh sống và lớn lên với tên này. Có nhiều người sinh ra trong sự ngu dại. Xin các bạn để một giây phút nhìn lại chính đời sống cá nhân của mình. Chúng ta có khi nào làm điều dại khờ không? Tôi nghĩ rằng có nhiều người trong chúng ta làm những việc ngu dại mà có khi chúng ta không nghĩ đến. Na-banh là người khờ dại, nhưng ông lại là người giàu. Ông không được sự kính trọng. Ông là người say rượu, nhưng Na-banh có một người vợ đẹp và khôn ngoan. Làm cách nào mà Na-banh có người vợ đẹp và khôn ngoan như thế? Tôi nghĩ có lẽ là do cha mẹ sắp đặt hôn nhân này. Họ bị thu hút bởi tiền bạc, bởi vàng của Na-banh. Hoặc có thể là Abigail bị bán cho Na-banh làm vợ. Đó là một việc rất tệ hại. Nhưng đến ngày hôm nay cũng có những trường hợp như thế xảy ra cho hôn nhân, cho con cái của mình. Và trong sách Sa-mên thứ nhất đoạn 25, câu 4, câu 8. David ở trong rừng, hay rằng Na-banh hớt lông chiên, bèn sai 10 gã trai trẻ đi mà dặn rằng: "Hãy đi lên Cạc-mên tìm Na-banh, nhân danh ta chào người và nói rằng: Nguyện ông được bình yên, nguyện nhà ông được bình yên, phàm vật gì thuộc về ông đều được bình yên. Và bây giờ tôi có hay rằng ông có những thợ hớt lông chiên, trong lúc các kẻ chăn chiên của ông ở gần chúng tôi chẳng hề khuấy khuất chúng nó và trọn hồi chúng nó ở tại Cạc-mên chẳng thiếu mất gì hết. Hãy hỏi tôi tớ ông về điều đó, chúng nó sẽ nói cùng ông. Vậy xin các gã trai trẻ được ơn trước mặt ông vì chúng tôi đến trong ngày tốt lành. Hễ tai ông tìm thấy vật gì, hãy ban cho các tôi tớ của ông và ban cho con ông là David. David đã bảo vệ tài sản của Na-banh. David có một số quân ở với ông. Họ có thể cướp lấy tài sản của Na-banh, cướp lấy chiên bò làm lương thực, nhưng ông đã không làm như thế. Thay vào đó, David gìn giữ chiên bò của Na-banh khỏi sự trộm cướp. David cũng làm nhiều việc khác nữa để giúp cho Na-banh. Nhưng giờ đây David đang thiếu lương thực và ông cử mấy người trai trẻ đến gặp Na-banh xin sự giúp đỡ. Và trong sách Sa-mu-ên thứ nhất đoạn 25, câu 9-12 ghi tiếp. Vậy, các gã trai trẻ của David đến nhân danh David lặp lại cho Na-banh mọi lời ấy, đoạn nín lặng. Nhưng Na-banh đáp cùng các tôi tớ của David rằng, ai là David? Ai là con trai của Isai? Những tôi tớ trốn khỏi chủ mình, ngày nay lấy làm đông thai. Lẽ nào ta lấy bánh, nước và thịt ta dọn sẵn cho các thợ hớt lông chiên mà cho những kẻ chẳng biết ở đâu đến sao? Những gã trai trẻ của David thối đường trở về. Đến nơi, chúng thuật lại các lời này cho David nghe. Na-banh đã không giúp đỡ lương thực cho David mà còn nói những lời châm biếm gắt gẫm. Ông cho David là người phản bội vua Saul, là người không trung thành. Khi nghe các lời này, mắt David đỏ lên, đầu nóng bức và cơn giận trào dâng. Và trong sách Sa-mu-ên thứ nhất đoạn 25, câu 13-16. David bèn nói cùng các người theo mình rằng, mỗi người trong chúng ta hãy đeo gươm mình. Chúng đeo gươm mình, và David cũng đeo gươm của người. Ước chừng 400 người đi lên theo David, còn 200 người ở lại giữ đồ vật. Có một đứa đầy tớ báo tin cho Abigail, vợ của Na-banh rằng, David có sai những sứ giả từ đồng vắng đến chào hỏi chủ chúng tôi, nhưng Na-banh ở gắt gẫm cùng họ. Song trọn lúc chúng tôi ở gần những người ấy tại trong đồng, thì họ rất tử tế cùng chúng tôi. Chúng tôi không bị khuấy khuất và chẳng thiếu mất vật chi hết. Bao lâu chúng tôi ở gần các người đó, lo chăn bày chiên chúng tôi, thì ngày và đêm họ dường như tường che cho chúng tôi. Khi bà Abigail nghe những gì đã xảy ra giữa chồng bà và những người lính của David, bà biết điều gì bà cần làm ngay. Vì thế bà vội vàng đem nhiều lương thực đến cho David và mau đi gặp David. Và trong sách Sa-mu-ên thứ nhất đoạn 25 câu 17-20. Vậy bây giờ khá xem xét điều bà phải làm. Vì đã định giáng tai họa trên chủ chúng tôi và trên cả nhà người. Chủ dữ quá, không có ai nói cùng người được. Abigail vội vàng lấy 200 ổ bánh, 2 bầu da rượu nho, 5 con chiên đực nấu chín, 5 đấu hột rang, 100 bánh nho khô và 200 bánh trái vả khô, chất trên lưng lừa. Đó người nói cùng các tôi tới rằng, hãy đi trước ta sẽ đi theo ngươi. Nhưng nàng không nói chi hết cùng Na-banh chồng mình. Nàng cởi lừa đi xuống theo một con đường có núi bao phủ, thì David và những kẻ theo người cũng đi xuống đụng mặt nàng. Nàng bèn gặp các người đó. Bà Abigail đi ra để gặp David và hiến dâng lương thực, đồng thời tạ lỗi vì những lời nói và cách cư xử không phải lẽ của Na-banh chồng của bà, bởi vì David đang trên đường đến giết Na-banh và tiêu diệt tài sản của ông. Và trong sách Sa-mu-ên thứ nhất đoạn 25 câu 21-25. Và David nói rằng, vậy thật lấy làm luống công cho ta đã gìn giữ mọi vật của người này trong đồng vắng, đến nỗi chẳng thiếu mất gì hết. Còn hắn lại lấy oán trả ơn. Nguyện Đức Chúa Trời xử kẻ thù nghịch của David thật cho nặng nề. Từ đây đến mai, phàm vật gì thuộc về Na-banh, ta sẽ chẳng còn để lại vật chi nhỏ hơn hết. Khi Abigail thấy David liền lật đật xuống lừa mình và sắp mình xuống đất trước mặt David mà lại. Vậy, nàng phục dưới chân người mà nói rằng, lạy Chúa, lỗi về tôi, về tôi. xin cho phép con đòi ông nói trước mặt ông. Xin hãy nghe các lời của con đòi ông. Xin Chúa chớ kể những người hung ác kia là Na-banh, vì tánh hắn thật hiệp với nghĩa tên hắn. Tên hắn là Na-banh, là nơi hắn có sự điên dại. Còn tôi là con đòi Chúa, chẳng có thấy những người Chúa đã sai đến. David có dự định đi giết Na-banh và tiêu diệt tất cả những gì thuộc về ông. Trên đường David và quân lính đang đi, thì có một người nữ đang cởi lừa, đồng thời cũng thấy có nhiều lương thực và quân lính của David đang đói. David bảo quân lính dừng lại trước người đàn bà này. Đây là lần đầu tiên David đối diện với một người đàn bà quý phái như thế, và David rất chú ý. Bà quỳ mọp trước mặt David và xin David đừng trả thù về hành động xấu và những lời bất nhã của Na-banh chồng bà. Abigail rất là khôn ngoan trong lời nói và cách hành động, và David chấp nhận lời yêu cầu của bà. Sau đó bà xin lỗi cho chồng bà. Thưa các bạn, đây là hình ảnh của một người nữ biết hành động cách khôn ngoan. Cầu xin Đức Chúa Trời ban ơn cho quý bà, quý cô biết cách cư xử phải lẽ để gây dựng một gia đình vui vẻ, hạnh phúc. Để kết thúc chương trình hôm nay, tôi xin gửi đến quý bà, quý cô lời Kinh Thánh ở trong sách Châm Ngôn đoạn 31 câu 10 đến câu 12. Một người nữ tài đức ai sẽ tìm được? Giá trị nàng trỗi hơn châu ngọc. Lòng người chồng tin cậy nơi nàng, người sẽ chẳng thiếu qua lợi. Trọn đời nàng làm cho chồng được ích lợi, chứ chẳng hề tổn hại. Thưa các bạn, tôi xin tạm ngưng chương trình tìm hiểu Thánh Kinh nơi đây. Xin hẹn tái ngộ cùng quý thính giả trong chương trình Thì Sao?
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.